bơ vơ. Hồi đầu hôm, hình như trời cũng có mưa. Câu nói thẫn thờ của ai cất lên giữa tiếng nói chuyện lào xào của 4-5 người ngồi bao quanh chiếc xe mì lưu động đậu lại đục mưa ngoài hiên của quán cà phê thưa khách về khuya. Vũ ngừng đọc báo, ngẩng lên nhìn ra xe Mai đã nói và lắng nghe tiếp. Vũ muốn biết cảm nghĩ của bất cứ một người nào về những trận mưa đêm nho nhỏ mà dai dẳng, từng chập tạnh rồi từng chập lại trút xuống dầm về liên tiếp hơn tuần này, làm cho cái không khí ẩm ướt của xóm nghèo càng thêm u thảm điều hiu. Nhưng không có một lời nào tiếp theo cả. Vũ nhớ lại cái giọng bâng quơ của câu nói, thứ giọng uể oải chán chường, nói để cho có nói, không phải muốn diễn đạt một cảm nghĩ gì mà cũng không cần ai phụ họa hoặc cãi lại. Sau phút mất hứng, Vũ chợt nhớ lại chính chàng cũng thường buông ra những lời nói không có nghĩa gì cả như thế, về một tiếng rao quà sáng, về một con chó chạy ngang, về màu áo của một thiếu nữ đi qua, nhất là trong những ngày sống lây lất như bây giờ. Nói để khỏi nín, để nhớ rằng mình thuộc về một loài sinh vật biết nói thế thôi. Giả lại, tìm một cảm nghĩ của thiên hạ về mưa khuya để mà làm gì? Một tứ thơ, một ý văn hay một đề tài tiểu thuyết hiện ra trong tâm não. Vũ bây giờ thật là đáng tội nghiệp, như một đóa hoa mảnh mai, yếu ớt, chưa kịp nở đã tàn tạ tơi bời trong giông bão phủ phàng. Vũ nhớ đến một bài tập văn của chàng tựa là nghĩ về mưa, viết đã lâu, hiện bỏ nằm trong ngăn kéo. Hồi năm ngoái, Linh, một người bạn phụ trách bài vở trương ruột một tờ nhật báo, kêu chàng viết bài đó và đến lấy vào một buổi trưa thấy Vũ nằm ngủ, không muốn kêu dậy. Đọc xong bài tập văn, Linh không lấy, bỏ mà về sau khi gửi lại Vũ vài trăm bạc và mấy lời khuyên vắn tắt. Tao nhắc mày lần chót rằng hiện nay người ta không còn muốn tìm trung cảm trong văn nghệ nữa. Người ta đọc để tìm sự khiêu động tình dục hoặc để làm cái công việc gọi là đọc thôi. Làm người chẳng lẽ lại không đọc? Tại người hay là tại văn nghệ tao không biết, nhưng đó là sự thật. Mày lấy sự trung cảm của tim óc mà đáp lại sự đòi hỏi đó thiệt là thật thà, nếu không nói là ngu ngốc. Tao thương mày quá, mà khuyên mày không được, buồn ghê à. Vài nét chữ nhòe đi vì ướt, có lẽ Linh đã khóc, nhưng Vũ biết không phải Linh khóc vì hiện tình đọa lạc của văn chương. Linh khóc cho sự ngu dại của thằng bạn có chút đỉnh tinh hoa nghệ thuật mà không biết cách đem bán. Vũ lại cúi xuống tờ báo. Phương ăn hết tô mì, Giới bốc hai cọng tâm, ngậm một, đưa cho Vũ một. Vũ liếc nhìn thấy nhưng không cầm lấy. Phương ấn đầu tâm vào má Vũ, làm Vũ ngước lên lặng lẽ cự nữ bằng một cái cau mày. Phương cười làm lành. Nè, đọc gì mà mê dữ vậy? Vũ lại cúi xuống không đáp. Phương không thấy đó làm khó chịu vì đã quen nết bạn. Nàng cầm mẩu thuốc lá của Vũ trên vành lọ gạt tàn, quăng mạnh ra ngoài mưa để lắng nghe tiếng xèo ngắn ngủi của đống lửa bị ngấm nước. Đoạn thắp một điếu thuốc mới, trích dài hơi cho thật cháy, rồi đưa tận môi cho Vũ. Trong một đoạn tiểu thuyết của Vũ mà Phương đọc đã lâu, có một nhân vật đàn bà mồi thuốc cho người yêu kiểu đó và được anh chàng kia khen là tình tứ. Phương cho rằng Vũ cũng như là gã đàn ông kia nên diễn lại cử chỉ ấy. Nàng ngạc nhiên thấy Vũ ngậm điếu thuốc với vẻ bình thản quá, không biểu lộ chút vui thích nào. Bây giờ Phương hơi giận, giọng nàng ấm ức. Nè, đọc gì mà mê dữ vậy? Vừa hỏi, Phương vừa chợt thấy Vũ đang nhìn lên tờ báo gặp làm tư, bày ra trước mặt toàn là những khuôn quảng cáo của trang chót. Vũ ngước lên mỉm cười, trao tờ báo cho Phương, chỉ một chỗ, nói: Nè, Phương đọc bài này đi, hay lắm. Phương cầm lấy, lẩm nhẩm đọc: Một khám phá quan trọng về lịch sử y học phục vụ khoa thẩm mỹ. Nữ tướng Phàn Lê Quê, chinh Tây đại nguyên soái đời Đường, có một miếng lát rất lớn nơi bắp dế bên trái. Đây là một sự tiết lộ của Đức Lăng Quân Tiết Đinh Sang. Số là trong đêm động phòng qua chúc của hai họ Tiết Phàn, Tiết Lăng Quân lúc bấy giờ bị sục chức làm tiên phu, đang hầm hầm nổi giận vì tự ái bị vợ đoạt tước soái. Bèn tra sức tìm tòi, bất chợt một duyên cớ nhỏ nhen nào để mà gây sự. Thời may, chàng chợt thấy nơi bắp dế bên trái của Lê Quê một miếng lát bề hoành to bằng cái chén. Lập tức, Tiết bèn bịa ra một luật lệ nói rằng một trong các điều kiện của một nữ soái là không được có lát. Đoạn chàng hầm hầm bỏ ra khỏi phòng, nói sẽ làm phúc trình tâu vua. Phàn Lê Quê bối rối mới kêu nữ tỳ vào hỏi ý. Nữ tỳ cả cười mà rằng: "Ôi tưởng gì, chứ thứ lát này em trị như đồ bỏ." Nói đoạn, chạy tìm cho Phàn Nguyên Soái một lọ thuốc nhãn hiệu con mèo của Linh Miêu Dược Phòng. Mấy phút sau, Tiết Đinh Sang cầm tờ phúc trình trở vào phòng lấy chữ ký của Phàn Lê Quê thì hết sức ngạc nhiên, thấy miếng lát đã biến mất không còn một thẹo vết cỏn con nào. Cho đến nỗi đời sau á, không có sử gia nào dám chép lại rằng Phàn Lê Quê có lát cả. Đọc xong, Phương co người lại mà cười rũ rượi, Vũ hỏi: "Trời đất ơi, Phương cười vì thấy hay chỗ nào vậy?" "Thì hay từ đầu tới cuối, thật là có duyên, văn chương vậy mới hay chứ." Rồi Phương nhìn Vũ mà cười nữa, và không tự giải thích được tại sao một chuyện khôi hài như vậy vẫn không giải trí được anh chàng tình nhân có vẻ dễ tính kia. Phương không biết rằng bài quảng cáo ấy do chính Vũ viết ra cho một người bạn trong nôm phần quảng cáo của nhà thuốc. Không hiểu nhà thuốc trả người bạn bao nhiêu, nhưng anh ta trả Vũ 100 bạc. Hiện Vũ đang thảo xong 3-4 bài để đăng tiếp theo, và Vũ ứa lệ mà thấy rằng chàng bắt đầu làm việc như thế một cách rất dồi dào sáng kiến. Mình bắt đầu làm văn nghệ một cách cụ thể, Vũ trùng mình nghĩ thế. Phương không nghĩ ngợi lâu. Không có điều gì làm cho Phương nghĩ ngợi lâu ngoài giấc mộng xa hơi của nàng. Câu chuyện quảng cáo thuốc sức lát qua mau như là chưa từng có xảy ra. Nàng nhắc Vũ giọng tình tứ: "Nè, cà phê rồi, dầm mưa về nghe không? Khuya rồi, mai đoàn hát đi trung vài tháng, mình sẽ lâu gặp đó." Bà Sáu chủ quán lúc đó đi vào trong nghe vậy lắc đầu cười: "Cà phê tôi, cậu Vũ không uống đâu." Bà nói vậy vì biết Vũ rất kén cà phê. Thường thường Vũ chỉ dùng cà phê phin của một tiệm nổi tiếng ngoài đường lớn. Bà không hiểu rằng Vũ đang thất nghiệp. Vũ cười dễ dãi: "Được, bà Sáu cứ cho 2 cốc cà phê đen đi." Đoạn nói với Phương: "Từ vài tháng nay tôi có uống cà phê đâu, uống toàn là thế gì cà phê không." Bà Sáu trở ra phía trước pha cà phê. Bà biết cà phê bà thứ dở và cho rằng mấy tiếng thế gì cà phê cũng đồng nghĩa với cà phê kho, cà phê vớ, cà phê nước cao, mà những người khó tánh thường nói vậy thôi. Nhưng Phương thắc mắc, nàng hỏi: "Thế gì cà phê là sao?" "Cũng như thế gì khai sanh vậy." Phương biết thế gì khai sanh chứ. "Biết đó là bản sao lục." "Không phải sao lục á, là khi nào có bổn chánh ở phòng hộ tịch. Trong trận giặc vừa qua, hồ sơ cũ mất nhiều lắm, nhiều nơi bị thiêu hủy hoàn toàn, cho nên nhiều học sinh phải nạp vào hồ sơ những văn kiện gọi là thế gì khai sanh, tức là văn kiện chỉ có giá trị tạm thôi, không thể coi như tờ khai sanh được." "À, em biết rồi. Nhưng tại sao anh rắc rối quá vậy? Cà phê dở thì cứ nói cà phê dở, còn bày đặt." "Bởi tôi thấy mình đang sống giữa một thời đại mà những cái thế gì nhiều hơn những cái thứ thiệt. Em hiểu chưa?" Bà Sáu bưng đến 2 ly cà phê rồi lui ngay. Vũ lơ đãng quậy đường suy nghĩ. Vũ muốn thí dụ cho Phương nghe về những cái thế gì nghệ thuật, thế gì hạnh phúc, thế gì tình yêu của con người. Nhưng thấy vô ích, Phương sẽ không bao giờ hiểu và không bao giờ chịu suy nghĩ để mà hiểu. Phương là một thiếu nữ đẹp mà kém học, lại không đoan chính, làm công cho một đoàn cải lương. Nhờ có nhan sắc, Phương được người bỏ vốn khai thác. Đoàn hát nhận làm nhân viên bán vé khỏi tiền chế thế chân, thông lệ. Muốn được như vậy, Phương phải lấy người đàn ông đứng tuổi, tức là ông Đức, đáng cha của Phương. Ông này cần có gái trẻ đẹp như Phương để giải trí, chứ không cần tình yêu hay lòng chung thủy. Nên không phàn nàn gì khi biết rằng thỉnh thoảng Phương vẫn tìm đến Vũ, là tình nhân của nàng từ thuở hai người còn đi học. Có khi biết Phương đến với Vũ, ông còn biểu Phương lấy xe hơi của ông mà đi. Để quảng cáo sự hào hiệp của ông là khác. Ông tập cho Phương biết lái xe, biết làm sang, biết ăn diện xa hoa và cốt buộc chặt cho Phương dính với ông cho đến khi ông chán rồi sẽ hay. Phần Vũ, chàng biết rõ tâm địa Phương là muốn có tình nhân trẻ và xe hơi cùng một lúc, nhưng không có một anh chàng trẻ nào có xe hơi lấy nàng làm nhân tình, thành thử phải cộng chiếc xe hơi của ông già Đức và con người trẻ của Vũ lại thành cái thế vị hạnh phúc của đời nàng. Vũ sống độc thân, thỉnh thoảng cũng cần đàn bà, thành thử gần Phương là tìm đàn bà chứ không phải là tìm tình yêu. Im lặng kéo hơi lâu. Phương hỏi, sao? Anh nói đời bây giờ thế gì nhiều hơn thứ thiệt là sao? Cách nghĩa coi. Vũ chỉ một cô gái tàu buộc tóc đuôi ngựa đi ổng nghẹo ngang quán nước. Đó, thí dụ như cái ngực đồ sộ của cô gái mới đi ngang, chưa chắc gì đó là một bộ ngực thứ thiệt. Bên dưới lớp vải áo thường là những cặp thế gì nhũ hoa bằng cao su. Phương lòn tay dưới gầm bàn, nhíu thật manh vào đùi Vũ cự nữ. Thôi về, cà rỡn hoài. Vũ thở ra. Ừ, vậy thì về. Trả tiền xong, hai người rời quán nước. Về đến nhà trọ, lúc cởi áo ngoài xong, Phương chỉ vào ngực nàng, lẳng lơ hỏi. Còn đây, thế gì hay là thứ thiệt? Một thoáng ham muốn đen tối, gai gắt chạy rần ở trong người Vũ, rồi nguội ngay. Lúc đôi cánh tay chưa kịp có một cử động thường tình của bất cứ kẻ đàn ông nào khác ở vào trường hợp đó, chàng đẩy cửa bước ra bao lơn căng gác như muốn trốn một cái gì, nhưng trốn đâu. Bỏ màn xong, dặn đèn nhỏ, Phương bước ra níu Vũ. Ngủ chứ, khuya lắm rồi. Vũ đứng dậy và cảm thấy khinh khi đến cùng cực cái thằng đàn ông trong con người nghệ sĩ của chàng. Chàng bước theo Phương với tâm trạng của một đứa trẻ con bước theo một người mà nó rất ghét, nhưng vẫn phải đi theo vì con người đó cầm bánh trong tay. Bây giờ thằng đàn ông đáng ghét trong người Vũ đã ngủ rồi, nhưng con người nghệ sĩ còn thức dậy rất tỉnh táo. Ngồi ngoài bao lơn căng gác nhìn trời, nền trời khuya sâu thẳm tăng thêm phần dịu dợi nỗi niềm bơ vơ trong lòng Vũ. Nãy giờ Vũ cố gắng xua đuổi hình ảnh Châu, người yêu của chàng, một cô gái mảnh khảnh, nhan sắc tầm thường, dễ chìm trong đám đông vì thiếu một hấp lực nữ tính có đặc điểm, mà chẳng hiểu vì sao Vũ không thể quên được, dù rằng đường ai nấy bước đã từ lâu. Vũ viện cớ cái cớ cơ thể và khuôn mặt khá đẹp của Phương đang nằm trong kia để xua hình ảnh Châu, nhưng không được. Tất cả những thứ gì mà người đàn bà cần có để khích đến dục tính đàn ông, Phương đều sẵn có trên mức trung bình. Nhưng một tấm chân tình để đòi hỏi tình yêu của kẻ khác và một tâm hồn biết xúc động vì những trung cảm đẹp để cảm thông với người nghệ sĩ thì Phương không thể có. Thay vào các thứ đó, trong lòng Phương chỉ có hình ảnh một chiếc xe hơi do nàng đứng tên và nhiều thứ tiện nghi vật chất khác. Mình có khó tính lắm trong tình yêu chăng? Vũ tự hỏi đi sực nhớ rằng một cô gái như Châu thật là khó kiếm giữa tình trạng mà tinh hoa nghệ thuật rẻ hơn bèo. Phương cựa mình không thấy Vũ, khoác màn bước ra, lại bàn thắp một điếu thuốc, cầm ra đưa cho Vũ, rồi ngồi sát bên cạnh, thỉnh thoảng lấy lại trích một hơi im lặng. Một chiếc xe hơi chạy ngang dưới đường rất nhanh, Phương lay Vũ. Hỏi, anh nghe gì không? Gì đâu? Chiếc xe nào mới chạy ngang? Máy nổ giống y như là chiếc Volkswagen của thằng cha già Đức á. Rồi sao nữa? Hắn hứa sẽ sang tên cho em chiếc đó mà. Vũ Rằng Thinh ngao ngán. Một con người khá đẹp, nhưng chỉ biết thưởng thức văn chương, quảng cáo thuốc sức lát và sự thông minh chỉ dùng vào việc phân tích động cơ xe hơi để biết nó có hiệu gì. Tuy nói vậy, nhưng Phương biết rằng không bao giờ nàng làm chủ chiếc xe hơi của ông Đức. Theo giá đổi chác của thị trường, với một chiếc xe hơi như vậy, người ta đổi được một cô gái đẹp hơn Phương nhiều. Một cô gái còn tân là khác. Phương cần phải nói về xe hơi cho đỡ khổ vì một sự bơ vơ mà Phương không biết tự bởi bản tính ít suy nghĩ. Nhân nhắc ông và Đức, Phương hỏi, sao không khi nào thấy anh ghen với em thử coi ra làm sao? Vũ Toan nói cho Phương nghe rằng muốn có ghen phải có yêu là một tình cảm không có giữa hai người. Nhưng sực nhớ rằng Phương làm gì biết tình yêu nên là thôi. Vũ hỏi, thế còn Phương, sao Phương không ghen với tôi thử coi? Tại không gặp cho bộ, bữa nào về đây gặp anh ngủ với gái, em ghen cho anh coi. Vũ cười khẽ rồi im lặng. Vũ nhớ đến một lần kia, đã lâu, Châu nói chuyện ghen với chàng. Châu hỏi, anh có sợ em ghen không? Không, vì anh không yêu ai ngoài Châu. Vậy mà em vẫn ghen đó. Ghen với ai? Với đủ thứ. Với một con chim trong tác phẩm anh chẳng hạn. Em nghĩ rằng khi anh diễn tả, dù diễn tả một con dế hay con chim, chắc chắn anh quên em mất rồi. Đọc anh thấy anh gửi trọn tình cảm vào nhân vật một cách say mê quá đến phát ghen á. Người như vậy làm sao mà quên cho được? Vũ nghe xốn xang trong lòng và kể chuyện đó cho Phương nghe. Kể để đỡ nhớ Châu, không cần Phương hiểu. Không có Phương đây, Vũ cũng kể. Kể cho tấm vách nghe cũng được. Nghe xong, Phương rùng vai. Tưởng đâu chuyện gì, còn thua cái quảng cáo thuốc hồi nãy nữa. Vũ nhìn Phương trân trân, con người như vậy mà lại có một hình hài khá đẹp, ức thiệt. Lại im lặng, Vũ nghĩ đến sự bơ vơ của chàng, bơ vơ vì không tìm được tình yêu trong nghệ thuật giữa tình trạng tinh hoa, cảm nghĩ rẻ như bèo, và sự bơ vơ của Phương trong giấc mộng xa hơi với tấm dung nhan không đủ đẹp để đổi xa hơi. Nè, nghĩ gì vậy? Phương hỏi. Thì nghĩ về sự bơ vơ của chúng ta. Ngồi với nhau như vậy là bơ vơ à? Thì thứ bơ vơ này mới đáng rùng mình. Phương ngáp dài kéo Vũ trở vô ngủ. Đồng hồ nhà ai buông 2 tiếng, rất thanh nhưng uể oải. Bơ vơ, bơ vơ. Giả đò yêu. Đang là mùa nước, ba má thường vắng nhà, ba đi nhổ mạ, dọn đất, cấy đắp bờ. Không làm đất nhà thì làm mướn, má đi cấy hay dặm lúa. Con thơ ở nhà một mình, đáng lẽ buồn nhưng nó không buồn. Xách đầy lu nước, che nắng, vàng thuốc lá con còn ở trong bầu, rải đúa cho gà ăn xong, thơ khép cửa chạy ra sân, chung ngang hàng rào trà, lòn lòn giữa ruộng mè, rồi bước sai sải giữa những hàng bắp tơ mới tỉa chưa vô phân, cất tiếng kêu thằng Hiệp. Hiệp ơi Hiệp, qua tao chơi nè. Thằng Hiệp cũng ở nhà một mình như con thơ. Ba má Hiệp không làm ruộng như ba má thơ, mà nó trồng đồ hàng bông. Ba nó đánh xe ngựa, phải đi hồi khuya cho má nó có gian trong chuyến xe đầu tiên để ra chợ bán rau trái, rồi mướp, dưa, cà, bí, cải bẹ xanh chất nhóc một xe đầy. Không nghe Hiệp lên tiếng, thơ biết bạn nó đi cắt cỏ ngoài triền dòng chưa về. Nó chạy ra tàu ngựa đứng chờ. Nó chờ không lâu, 10 phút sau, Hiệp hiện ra đằng cuối con đường mòn, vai gánh một cánh cỏ lùm lùm, làm cho cái thân hình non tơ mới 9 tuổi của nó cớm rốn. Vừa thấy con thơ, nó cười chúm chím, cầm giơ lên khoe một trái xoài mới lượm được. Thơ mừng rỡ chạy đến vồ lấy. Hiệp giật lại, không phải theo kiểu của thằng bạn láo ăn, mà bằng một cử chỉ nô đùa chơi cho vui. Thơ biết vậy nên Thơ không hờn, nó vịn cây đòn sóc, biểu hiệp để gánh cỏ xuống, hỏi: "Sao nặng hôn, để tao gánh tiếp cho." Thơ mới 8 tuổi, nhưng con gái nhà nghèo ở Đồng Án cỡ tuổi đó đã tập gánh gồng rồi. "Nặng lắm, mày gánh không nổi đâu. Tao ham cắt nhiều cỏ, để khỏi đi một chuyến nữa, thành ra gánh muốn ẹo xương sống." "Nổi mà, để tao gánh thử coi. Tao gánh nổi một đầu hai bó mạ với một bó lúa bứng, chứ có phải chơi đâu." Vừa nói, Thơ vừa kê vai vào cây đòn sóc nhất thử. Gánh cỏ nặng thật, Thơ le lưỡi lắc đầu, rồi để gánh xuống. Hiệp đưa trái xoài cho bạn Thơ cầm lấy, thấy cuống còn tươm mủ, liền hỏi: "Nè, bộ mày hái trộm của thằng cha bộ son hả?" Hiệp cười: "Chứ sao, xoài rụng tụi nó lượm hồi hừng sáng hết trội rồi." "Vậy mày không sợ thằng chả sao?" "Sợ chứ, nhưng chả đi chợ rồi, hồi khuya chả có gian xe ba tao." "Thôi gian ra đi, tao gánh rút về rồi tụi mình đi cất chòi. Ý mà còn phải dắt ngựa đi quần nữa chứ." Thơ bỏ túi trái xoài, bước theo Hiệp cằn nhằn: "Còn quần ngựa nữa, rầu quá à. Hỏng quần được không Hiệp?" "Ý, đâu có được. Ông già ông hay lắm, bữa nào làm biếng, không dắt ngựa đi quần á, trưa về là biết liền hả?" "Làm sao ổng biết?" "Thì ổng nắm hai chân trước của con ngựa co lên để xuống một bên vài ba lần, vừa làm vừa hỏi: "Thằng quỷ nhỏ nó có dắt con đi quần không?" Con ngựa nó liếm tay ổng thở kỳ kỳ, quơ đuôi đập lên hai bên hông bạch bạch, dẫm sàn tàu cục cục, lần nào cũng y như lần nào. Vậy là ổng biết tao có dắt nó đi quần hay không. Chưa lần nào tao bị đòn quan. Hình như con ngựa nó biết mép, còn ba tao thì nghe được tiếng nói của con ngựa." Con Thơ xỉu mặt ngay. Nó nghĩ đến cây chòi của hai đứa mới cất nửa chừng ở ngoài bờ giếng sau hè nhà nó, dưới tàn cây khế ngọt. Nội buổi sáng này phải cất cho xong để làm đám cưới. Thằng Hiệp thì phải dắt ngựa đi quần, chương trình đó coi như gãy. Hai đứa đã vô tới tàu ngựa. Trong lúc Hiệp tuôn cỏ vô máng, Thơ thì cầm gầu lại giếng xách nước giúp bạn. Xong xuôi nó nói: "Thôi tao về nghe, quần ngựa rồi qua chơi." "Ừ, qua chứ." Giọng nói của hai đứa thoang thoảng buồn, cái buồn của những đứa trẻ ham chơi nhưng không muốn cãi lời cha mẹ dặn. Thơ đi chừng 10 bước, Hiệp kêu lại: "Thơ, đứng lại nói này nghe." Thơ quay lại chân hững: "Ủa cái gì vậy?" "Đứng nó đi, nói cái này cho nghe ngộ lắm mà." Thơ đứng lại chờ, Hiệp bước lại gần, chỉ tay lên ngọn cây sầu đâu, nói: "Đố mày biết á, cái ổ chim gì á mới lót ở trên đó." Thơ ngước nhìn hồi lâu không thấy gì, liền cự bạn: "Láo hoài à, không lo dắt ngựa đi quần, ở đằng giỡn." Hiệp cười khề khề, chỉ một con sâu mè đang đó trên mặt đất, cách cái chỗ hai đứa đứng chừng vài bước. Thơ đùng mình, kêu cứu, ú ớ lên một tiếng lớn, rồi đeo dính vào người Hiệp. Nó hiểu lập tức vì sao Hiệp nói gạt biểu nó nhìn lên ngọn sầu đâu kiếm mẫu chim. Thơ có tật sợ đâu, sâu đeo nó sợ đến chết giấc. Nó nghĩ mà thương thằng Hiệp vô kể, gặp đứa nào khác không thương nó, đứng ở đằng xa hô lên nhát nó chơi thì nãy giờ nó lăn trọn dưới đất mà chết giấc rồi đó. "Đeo chỗ nào vậy Hiệp? Ở dây áo hả?" Thơ hỏi, giọng chưa hết kinh hãi. "Đeo trên tóc mới ớn chứ." Thơ rùng mình một lần nữa, trong lúc Hiệp âu yếm vuốt tóc bạn, y như làm phủi bỏ tất cả cái gì đáng sợ về con sâu, rồi nói, giọng đàn anh: "Nè, tóc Thơ gần kẹp được rồi đó, dây mặt lại coi nhỏ." Thơ quay mặt lại cười, và chợt thấy Hiệp nhìn nó một cách rất lạ. Hai tay Hiệp vòng qua sau ót nó, túm tóc nó lại theo kiểu tóc kẹp. Nó nghĩ với lớp giếng tóc ra sau ót như vậy, khuôn mặt nó hơi lạ đối với Hiệp vì mất chòm tóc phủ trước trán và hai bên gò má lõa xõa chấm dai. Giọng nói của Hiệp cũng rất lạ, xa xôi và buồn buồn. Nói vậy chứ đừng có thèm kẹp nghe thơ. Hớt bớt ngọn rồi để y như vậy đi. Ủa chi vậy? Hiệp muốn nói gì rồi lại thôi. Nó buông cho tóc thơ xõa ra, trở về vị trí cũ, lấy tay vuốt cho ngay ngắn rồi âu yếm mỉm cười. Biểu: thôi về đi nhỏ, đi vòng, đừng có chung lỗ rào, lòn lòn trong đám mía sâu nó đeo nữa. Thơ ngoan ngoãn đi vòng ngã trước, không đi tắt, ra tới ngõ. Nó ngoái lại nhìn Hiệp cười chúm chím. Hiệp cười theo bạn. Đằng hướng đông, mặt trời lên, đợp dài sao cũng cười với đôi trẻ. Con thơ ngồi trong cái chòi làm bằng nhánh đủng đỉnh mới cất phân nửa. Tóc vén ra sau ót buộc túm lại bằng sợi dây mo nang cao, héo queo lấy trong hàm râu hoác bội của cuộc chơi ngày hôm qua. Nó ức ở trong bụng vì không có cái gương để soi nhìn khuôn mặt nó coi như thế nào mà thằng Hiệp không thích. Biểu nó cứ để tóc sắp xải như vậy. Nó tính trở vô lu nước mới xách đầy. Mượn mặt nước làm mặt gương thì thằng Hiệp từ phía sau len lén lòn tay tới bịt mắt nó. Nó không thèm gỡ tay thằng Hiệp ra, nói giọng hăm he. Chết rồi! Có đứa làm biếng dắt người đi quần. Trưa bác ba về mét chơi. Thằng Hiệp cười. Nè, khỏi sợ đi bạn. Tôi mà bị đòn thì bạn cũng lo kiếm mò lo đít đi. Sao vậy? Tại bạn rủ tôi chơi chòi, tôi mới bỏ quần ngựa. Nó chơi, chứ tao có dắt nó đi cầm chừng vài vòng rồi. Tao dắt tuốt lên ngã ba, bẹo cho thằng cha mười quán dòm thấy. Có bề gì á, thằng chả binh tao. Phải mánh lới như vậy á, để tao cất cho. Bây giờ thơ mới gỡ tay Hiệp ra, nói: thôi Hiệp à, trời cất như vậy được rồi. Leo đốn tàu đủng đỉnh thêm, kiếm vàng cắn chết. Cắn tao chứ cắn mày sao? Sao đeo tao? Mày bắt giùm, kiếm vàng cắn mày. Tao đứng ở dưới đất, phủi không được, tao nóng ruột quá à. Thằng Hiệp khoan khoái vuốt tóc bạn rồi nhìn cái chòi cất dở dang. Thì chòi như vậy á mà làm đám cưới cái gì? Thơ lắc đầu. Không làm đám cưới, mất công lắm. Phải lấy dừng sàn gạo làm nón cụ, kiếm khăn làm áo dài, rồi còn phải khay hộp nè, mâm trầu cao, đủ thứ. Bữa nay ba tao đi nhổ mạ, dắt ghế theo, rồi mình lấy gì làm bàn thờ. Không làm đám cưới, thơ bày ra cái gì chơi bây giờ? Bán tiệm giác bội hoài, nhàm lắm. Thơ ngẫm nghĩ một lúc, rồi bàn. Thì tụi mình giả đò như là làm đám cưới lâu rồi, bây giờ vợ chồng mới ra riêng như anh hai chị hai tao hồi năm ngoái vậy. Hiệp vỗ tay mừng rỡ. Phải rồi, hồi năm ngoái, anh hai chị hai về nhà mới, vết phên cũng còn trống lỏng mà như chòi mình vậy nè. Dạ, chứ chòi gì mà nhỏ. Quên rồi. À phải rồi, nhà. Mà mày kêu tao bằng anh, chứ kêu mày nhỏ thì sao được. Rồi tao kêu mày bằng chị. Hai con thơ. Thôi kêu bằng em đi. Anh hai đâu? Anh hai đâu có kêu chị hai bằng em đâu. Có chứ. Nhưng có mặt ai, ảnh mắc cỡ, ảnh ít kêu nên mày không nghe. Ừ thì kêu bằng em. Rồi bắt đầu nghe. Từ giờ đứa nào kêu mày tao giả miệng đó, nghe chưa? Dạ nghe. Giọng nói dịu dàng làm ra vẻ người vợ ngoan của thơ, làm Hiệp mỉm cười hào hứng. Nó nói lầm thầm: để nhớ coi, bữa về nhà mới. Nhớ rồi. Nó hô lớn: em ơi, em à, em đâu rồi? Vừa nói nó vừa ra dấu biểu con thơ chạy ra phía sau chòi. Thơ cũng nhớ lại chuyện cũ, liền bỏ ra sau nằm thinh. Hiệp kêu nữa: "Em ơi, em à!" Thơ chạy vô pha lửng: "Dữ hồn, vắng một chút cũng không được nữa. Sợ diều tha hả? Chứ sao? Ai biểu á, em tuổi dậu con gà, à phải coi chừng kẻo diều tha, quả xớt còn gì. Thôi, vô lấy bánh men, đem ra đãi tụi thằng Hiệp, con Thơ, tụi nó đến mừng nhà mới của mình đi nè." Con Thơ hơi lững thững: "Tụi mình á, mắc làm anh hai, chị hai rồi. Tới chừng á, ăn bánh, lấy ai làm thằng Hiệp con Thơ, thì mình trở lại làm thằng Hiệp con Thơ, còn anh hai chị hai làm chuyện khác. Chị hai xuống bếp nấu nước châm trà, anh hai thì chạy đi tiệm mua bánh thêm. Đi, vô lấy bánh men đi." "Ừ." Con Thơ chạy ra sau hè, lượm mấy vỏ nghêu bỏ vô nửa cái gáo dừa trẹt giống hình cái dĩa, bưng ra nói giọng người lớn: "Mới tờ mờ sáng đã có mặt tụi bay rồi hè, ăn bánh đi rồi phụ dừng bánh." Giọng nói con nít giả bộ làm người lớn của Thơ không được giống lắm, làm thằng Hiệp phát cười, rồi hai đứa nó vinh vào nhau cười lớn lên một hồi lâu. Sợi dây buộc tóc của Thơ rút ra, nó lượm lên đưa cho Hiệp bảo buộc lại. Hiệp cầm sợi dây vuốt tóc Thơ dán ra sau ót nhưng không buộc. Nó xây mặt Thơ lại, buông cho tóc xõa xuống vai, nhìn Thơ một lúc rồi nói: "Em mà để tóc vậy đi đừng có kẹp. Vì vậy, không biết tôi là chồng, tôi nói cô phải nghe." Giọng sẵn sớm tình lình của Hiệp làm Thơ ngạc nhiên. Nó ngơ ngác hỏi: "Ăn nói vậy đó hả?" "Ừ, nói vậy đó, có sao không, đồ nhí nhảnh?" Thơ càng ngơ ngẩn hơn, mặt Hiệp vẫn hầm hầm, giận dữ, nó gây gắt: "Sao không theo nó luôn đi, còn mang đầu về đây làm chi vậy?" Con Thơ biểu bảo: "Nó nào, nó bậy hoài à, còn hỏi hả, còn giả mù sa mưa hả?" Rồi Hiệp giả Thơ một bạt tai, mắng tưới: "Đồ nhí ngựa!" Thơ ôm mặt chạy ra hè chòi khóc mướt. Hiệp chạy theo dỗ: "Thơ à, mày giận thiệt sao Thơ?" Thơ hất tay Hiệp, không thèm đáp. Hiệp dịu dàng nhắc chuyện cũ: "Bộ mày quên sao Thơ, bữa đó bốn người đang vui vẻ dừng dách, không biết mắc cái chứng gì á, chị hai chỉ nhè, chỉ nhắc cái vụ chỉ đi cấy ở bên dòng văn, chỉ hò quê tình đối đáp với thằng cha bỏ mạ nào đó, làm anh hai ảnh nổi cơn ghen, ảnh làm dữ như tao nhái ảnh hồi nãy vậy. Mày quên rồi sao Thơ?" Thơ chưa hết giận: "Giả đò mà mày quánh thiệt đau thấy mồ hả? Giả đò cũng phải làm sao cho giống như thiệt vậy chứ." Thơ ngước mặt lên, nước mắt còn ướt rượt, cười chúm chím làm lành: "Vậy thì bây giờ tới phiên mày cũng phải năn nỉ tao y như hôm đó đi." Hiệp cười mừng rỡ: "Mày ngồi xuống, úp mặt vô hai cánh tay khoanh tròn trên đầu gối, khóc tức tưởi y như chị hai bữa đó đi." Thơ ngồi xuống làm y như lời Hiệp bày biểu. Hiệp năn nỉ: "Em à, chị hai con Thơ à, hồi nãy không biết ma quỷ gì nó nhập anh, nó xúi anh nói bậy nói bạ. Em đừng có giận tội nghiệp anh lắm. Nè, đánh lại anh đi, cho em ăn lời đó, muốn đánh mấy cái cũng được, cú đầu bạc tai, thôi vô mặt cho đã nư giận đi." Thơ ngước mặt lên thấy Hiệp chỉ gò má ra toàn đánh rồi lại thôi, nó nguýt: "Cái bản mặt ghen bậy, ghen khùng ai thèm đánh, không sợ em út nó cười hả?" "Em út nào?" "Là tụi con Thơ với thằng Hiệp đi nè." Trò chơi giả đồ yêu chấm dứt bằng màn đánh ghen có nước mắt. Hai đứa đang cười, bỗng thằng Hiệp giật mình dặm bạn: "Ừ, chơi rồi bỏ, đừng có nhắc lại nghe. Anh chị hai nghe được, nói mình nhỏ mà hổn dám chọc quê người lớn, giận không thèm cho ăn bánh nữa đó." "Ừ, ngu sao nói kỳ vậy?" "Ừ, Hiệp à, tao làm chị hai giống không?" Không được giống lắm, nhưng cái kiểu giả bộ của mày á làm tao á thấy thương mày hơn. Còn tao thì mày làm anh hai á thì giống khỏi chê. Lúc mày nổi khùng á vì ghen tao, tao hết hồn hết vía thiệt tình mà. Bởi vì tao ghen thiệt. Không biết sao kỳ cục vậy nữa. Cũng không phải ghen đâu. Tao á thấy mày buộc tóc, tao nhớ chị Tư tao hồi nhỏ. Ban đầu á hớt trọc, chừa bánh bèo, rồi á hớt chải, hớt bum bê kẹp tóc. Chừng mà trổ mã con gái mới mới đầu, rồi đi lấy chồng. Nhớ vậy á sao nó buồn á, trong bụng kỳ cục lắm. Thôi tao không thèm kẹp tóc đâu. Rồi cũng phải lấy chồng. Không thèm lấy chồng luôn. Đâu có được. Hò hố khoan, khoai lang có củ, đu đủ có trái, con gái có chồng. Mày không nghe người lớn họ hát vậy sao? Hai đứa nhỏ yên lặng một lúc lâu, tay cầm tay, lòng dạ bồi hồi, nét mặt buồn hiu. Nắng dịu lại, một ánh mây bay ngang che mặt trời. Thơ nhìn lên ngọn cây sầu đâu. Hiệp hỏi bạn, nè, ngó gì vậy Thơ? Có gì đâu, tao nhớ mày á, bắt giùm sâu mè cho tao hồi nãy, rồi nghĩ đến chuyện, nửa lớn á, đi lấy chồng, rủi gặp thằng chồng ác, sâu đeo, tao á, nó không thèm bắt, nó đứng ở đằng xa nó nhát, tao chết giấc, lưu bù, rồi có bữa chết luôn. Thì nó cũng chết theo. Sao vậy? Nó đào hang nó trốn, tao cũng kiếm cho được nó, bắt nó đền mạng. Chưa lần nào Thơ nghe Hiệp nói bằng cái giọng hung dữ đến như vậy. Nó cầm bàn tay thằng Hiệp bóp nhẹ từng ngón, rồi thở dài. Giọng nó âu yếm, nói bùi ngùi. Khi không tao đam vui, rồi phát buồn, kỳ quá ha. Tại đứa nào, chắc tại tao. Tại tao buộc tóc làm mày giận. Thôi, mày giận tao một hồi rồi bỏ đi, đừng có thèm buồn nữa nhôm. Hiệp lắc đầu, tao có giận mày hồi nào đâu. Vậy mình phải làm gì cho hết buồn bây giờ? Làm lại cái vụ anh hai ghen, đánh chị hai đi. Ừ, làm thì làm, nhưng mà tới chỗ mày nổi khùng á, mày nạt nộ á, cái mày giết tao thôi chứ đừng có đánh, đau lắm nha. Như vậy thì không giống. Bữa đó đó anh hai, đánh chị hai, ba cái bạc tai chứ đâu phải là một cái như tao. Bây giờ, hễ mày thấy tao giơ tay lên thì mày bụng mặt lại, hai cùi chỏ thúc vô bụng, hai cánh tay che ngực, hai bàn tay che mặt kín mít. Tao đánh thật mạnh, nhưng bàn tay mặt á, đánh bàn tay trái đưa ra đỡ, cũng nghe được một cái chát đàng hoàng, nhưng mà tao đau, chứ mày á, đâu có đau, đừng có sợ nhôm. Con Thơ bưng cây dĩa gáo dừa đựng bánh men vỏ nghêu lúc nãy, trở ra phía sau chòi, rồi bưng trở vô, hai đứa nhỏ nhìn nhau cười, thoáng buồn du dơ, tan biến đi đâu mất. Nắng hửng lên, ánh mây che mặt trời khi nãy đã qua đi.